Khổ tôi lót đường cho ta hạnh phúc. Tại sao tôi không sống hạnh phúc? Cho nên nhiều người thấy tôi ở Việt Nam, tại sao ông Tám sung sướng như vậy mà kêu đi kinh tế mới là ông Tám đi gì? Ngoan ngoãn ra đi. Bởi vì tại sao? Ông Tám muốn tìm cái cảnh khổ. Mà từ cái khổ ông Tám tìm lại. Để anh hùng kiếm sống. Thì hành động ông Tám phải là, bắt buộc phải là. Đó cũng như ông Lưu Tiên Sinh là ta đề chờ. Thì ông trước kia ông cũng ở kinh tế. Ông bảo chạy cũng sợ. Nhưng mà ông Tam vẫn học được. Ông đi kinh tế mới mà chưa biết kinh tế mới. Tới cái trạm nhà đó rồi chuyển ra kinh tế mới, ông không dám đi. Nhưng mà ông Tam vẫn đi tới đàng hoàng. Ở kinh tế mới, sinh hoạt ở kinh tế mới, trong đầu ạ. Rồi, tới cái ngày cuối cùng cũng đến đi. Bởi vì mình chấp nhận, biết rằng mình là tiến hóa vô cùng, chẳng có sợ gì cho ngại hết. Cứ việc gì. Đó, tới đó, mọi sự cũng là giải quyết. Đó, rồi bây giờ đến đây thế nào? Sung sướng hay gì? Không phải chỉ sung sướng được. Phải là tu. Tức là ông Tâm tới đây rồi, ông Tâm sung sướng, ông Tâm không tu. Ông Tâm cũng phải làm việc nhiều hơn lúc ở Việt Nam. Thế không? Ông Tâm làm cái gì hữu ích cho tất cả mọi người. Thế còn phải làm nhiều hơn nữa. Nhiều hơn lúc ở kinh tế mới. Kinh mới đâu có máy móc này, đâu có thấu băng, đâu có viết thơ này, chứ không hỏi. Rảnh rỗi hơn. Nhưng mà thiên hạ nó khổ, chưa đủ khổ. Mà ngày nay ra đây mới sướng, không phải sướng. Khổ nhiều hơn kinh tế mới, phải làm việc mới. Phải đi đây đi đó, không có năm nào được yên cư một chỗ. Chuyện có thử đấy, chuyện phải là.
Cho nên mấy người nó không biết mà còn lấy hết. Cho nên tôi nói tôi, ông Thích Ca, ông thành công rồi. Mà tôi lấy họ của ông là tôi tu dùm dặn. Ông Thích Ca đâu cần tôi tu dùm dặn. Mà tôi lấy họ tôi, tu cho họ để giải nghiệp. Nhưng mà là đinh đăng hơn. Thấy không? Thế ông Thích Ca thành công rồi, tôi họ Nguyễn tôi cũng thành công rồi. Tôi họ Lương tôi cũng thành công rồi. Tại sao tôi lấy họ Thích? Ông đi ông Thích Ca nhờ tôi tu dùm ông à? Không? À, tôi chúc ông thì kẹt không mở chấp vào trong đó, chấp trong cái danh từ, mất vào trong cái bóng mà không biết tự khai triển, không thấy giá trị của chúng mình đi kẹt đâu đó, cứ chúc nó thôi. Thế ông Phật đó mà chấp ai mà theo? Theo ông Phật đó nói Phật thức tâm, người nào có tâm là có Phật, giữ tâm khai triển tâm thì tới vô cùng là tâm Phật. Và không giữ tâm, mà cái tâm đem lệ thuộc, cái lý là bị kẹt. Thấy không? Bình thản đi tới, mới là, mới tâm lý, không có lệ thuộc.
À, các cái danh từ kia, ví dụ như những người em theo đạo Thiên Chúa, dù là Âu, Mỹ, Á gì đó, mỗi lần nghe đến Phật, thì Buddha, Phật, sợ, sợ,
sợ. Bởi vì người truyền Pháp, họ nói sao? Ma quỷ là tại vì sao? Họ thấy những người tu của Phật giáo không phải thuần túy đi theo Phật giáo. Họ lấy danh từ Phật thờ cúng quải cũng là nói Phật. Họ hỏi họ đạo gì họ khai là Buddha. Vì đó cho nên những người thiên chúa giáo người ta nói nó được tà ma, tại sao theo nó? À, một cái tu chân chánh của mình trở về một vị Phật thì mình phải chịu nhiều sự vậy sao mình đi tiếp theo đó. Mình ở trong thực hành. Cái đó mình đâu có cần phải nói cho người ta biết là tôi đạo Phật. Thế tôi muốn trở về như một vị Phật hay là một vị thần đấy thì tôi cũng phải tu theo Phật. À, bởi vì cái danh từ tu theo Phật là họ đặt cái hình tượng tưởng lầm ông đó là ông Phật. Lấy cái đó để nặng sự tiến hóa kinh của chính mình. Thấy chưa? Còn cái tu này mình khác, mình tu gì điểm giới. Không có lấy cái gì đề được, không có lưu, không có tiểu tấn nào đề được điểm hết. À, mình tu từ cái trần trượt là đời. Mình thoát ly cái trần trượt này, cái quá ngục này, mình qua thành điểm giới. Cứ nhiêu đó thôi, bước qua cái giấc từ là từ đó đi luôn. Không bị kẹt. Thấy không? Không có lấy thuốc. đó, cho nên họ tu về gian cảnh thiếu lấy thuốc bới cả. Cho nên nhiều người tu đi xuất hồn, tôi thấy cảnh này cảnh kia, nó cái cảnh đó là cảnh của nó thôi, còn cảnh của tôi thấy chưa, thấy không? Thì những người đi du lịch nữa, ồ cảnh này đẹp quá, mai thì dẫn nó đi biết chứ, họ cho tới cái cảnh hỏi cảnh ơi cảnh mày đẹp ở chỗ nào, mình nói tao nghe, nói tôi đâu có đẹp, ông nói tôi đẹp thôi, người ta khen tôi đẹp, chứ tôi khổ đời đời, cả ức niên tôi mới tới vị trí của ông được. Thấy nó than với mình, đi bất cứ tôi đứng ra hỏi nó than, chừng nào nó mới được đi như mình. Mà người đời không hiểu cho cảnh vậy. Tôi ngồi tu cũng tôi thấy cảnh, tôi đắc đạo, chặt lắm, không phải. Tôi phải trở về hư không đại định, để người ta xem tôi là cảnh, tùy thích của mọi người. Lúc đó tôi mới biết là, hiểu chưa? Tôi giữ được cái luật quân mình, thì cái sự biến hóa tôi nó vô cùng. Mà tùy trình độ để thức, tùy trình độ để hiểu tư, và với trình độ nào tôi cũng sống mà mọi trạng thái là tâm, mới là người tu chánh không. Thấy chưa? Người ta không hiểu, người ta nói tu mà anh không đọc hết cuốn kinh này, A Tỳ Địa Ngục. Hỏi chữ A Tỳ Địa Ngục là cái gì? Nó cách nghĩa không nổi. Chỗ đó xuống mà không có lên, mà xuống đi bằng cách nào nó không biết. Thấy chưa? Rồi đọc kinh cái này đi lên chỗ nào đâu, nó cũng biết cách ngâm thôi. Cứ đọc đi rồi Phật độ. Câu đó là làm mờ ám tâm linh của người ta. Cứ tìm xét để đi tới. Thấy ha? Tôi đọc cái kinh này tôi hiểu tại sao ai viết cuốn kinh này, tác giả này là ai. Đó. Tại sao tôi đọc những cái ngôn ngữ này, tôi thấy cái tâm tôi nó định. Tại sao? Thấy không? Thành điểm tụi nó wow, chỉ câu văn. Mà điểm qua văn, ông kia ông có điểm rồi, tắt cái văn chương này. Thường thường lấy cái điểm này, tôi xét rõ cái văn này, tôi là hòa tan. Được không? Tại sao những người tu Vinh Vô Vi một thời gian rồi, họ coi kinh này thấy có kinh rất có giá trị. Mà hồi trước nó cho cuốn kinh, bây giờ không có hiểu, nói gì gì không hiểu. Nhưng mà âm thanh của chúng ta rõ ràng, A Tỳ, cái hơi nó phải chuyển, kéo xuống không? Cái điểm nó chứ A Tỳ phải kéo xuống không? Thiền đạt lên, một luồng điểm đi lên là một xuống. Mà mình không bước vô điển giới, làm sao mình phân tích những cái văn chương này là đại diện điển quan? Cái mức ghi chép luồng điển tiến hóa của kinh kệ là ghi chép luồng điển thăng hoa hay trượt hay là thanh của điển quan của hành giả. Cái người có điển ta đọc luôn đó, à trình độ người tu khác. Ông nói đi tới đây, tới đây, tới đây, tới đây, rồi ông bị xuống tới đây, tới đây, tới đây. Mình phân cái đường lên, đường xuống, cái nặng, cái nhẹ, dùng cái âm thanh mình đọc ra, mình tìm ra. Hiểu? Tôi thường nói cái Nam Mô A Di Đà. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó khác nhau. Xa lắm, cái âm thanh nó khác. Nó không có dẫn giải cái tâm linh được. 1, 2, 3, 4, 5, 6 không dẫn giải được. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, ý niệm thanh tịnh thấy nó dẫn giải được. Thế nên ông Phật ông không ngu. Mà lúc tôi tu tôi cho tôi không ngu. Cũng như những người tu ở đạo khác, nói tới Nam Mô A Di Đà Phật, đừng ngu. Sao mình niệm chi? Như chúng ta tu trước kia, tôi tu trước kia cũng vậy. Tôi nói một cái nhé. Tại sao ông thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà lấy Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì? Thời kỳ nguyên tử đã tới, phải đơn giản quá vậy. Tại sao cái gì? Cứ hoài Nam Mô A Di Đà Phật. Từ từ tôi khai thông ngũ tạng ngũ kinh này, tôi thấy nó sức. Thấy có ánh sáng trụ. Tôi phải khai thông, tôi phải khám phá ra khôn của Thích Ca. Là siêu văn minh. Đã có từ lâu đâu phải mới đây. Mà sự dày công của Ngài đã thực hiện và đã nhảy tìm con đường để tự giải thoát cho mình. Mà bây giờ lưu lại cho chúng ta đại phước đức. Không tu làm sao hiểu các gì mà thâm sâu người ta đã đạt được. Cũng như bây giờ, những người đi học lớp 5, lớp 3. Nói kỹ sư là cái gì? Có biết kỹ sư là cái gì đâu? Cái thằng đó nó cũng người ta, sao nó ăn lương gì không tu? Tôi làm cha, tôi quét nhà, quét cửa mà tôi ăn lương ấy. nó lại có cái ấp cạnh tranh với kỹ sư. Mà thế là kỹ sư muốn đến vị của kỹ sư nó khó, nó học với bao nhiêu toán để mở cái ấp nó và cái trật tự nó phải là. Nhiên hậu nó mới ngồi cái ghế đó, nó chỉ điểm cho người ta. Còn mình chưa học mà mình muốn hơn người ta sao được. Cho nên ở thế gian nó có hai cuộc cách mạng. Một cách mạng của nó lợi dụng cái dân trí thấp mà để đánh đổ cái dân trí cao. Đó, cho nên có cấp sản, có thương nhập. Nó đòi hỏi cái sự cách mạng. Còn mình tu mà mình không có thực hành mà mình chê người đã tu được thì mình thấy mình tối tâm.
Không thực hành,
bất khả bất tín mà bất khả tận tín. Không nên không tin mà không nên tin trọn vẹn. Cái gì mình cũng nghe, coi mình thực hành nổi không. Mình thực hành nổi mình mới thấy rõ, còn thực hành chưa nổi không nên chê. Chê là mình tự tạo con đường tâm tối và trở ngại cái bất tín tâm linh của chính mình. Ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm chứ họ đâu có chịu trách nhiệm. Thấy không? Cho nên những người mà đã đi học qua khóa kỹ sư rồi thì họ thông cảm như người kỹ sư. Thấy chưa? Mà những người đã thực hành về pháp lý thì họ thông cảm về pháp lý. Còn người chưa thực hành thì họ thông cảm với những người chưa thực hành. Cho nên mình không nên trách. Tại sao tôi tu khổ cực chứ mà tôi ra tôi nói họ còn chửi đến đầu được. Cảm ơn. Nhờ họ đo lường của thầy tôi đã thanh tịnh chưa. Ôi tôi tu pháp này muốn gì? Muốn đạt cái thanh tịnh. Thanh tịnh thì không chấp, không mê, không gian ghét thiên hạ. Người ta chửi tôi không giận. Mà nếu người ta chửi tôi còn giận, còn yếu hơn. Thấy không? Không ai giải quyết cho tôi bằng tôi tự giải quyết. Thấy chưa? Tôi nhờ người đó chửi tôi mới thấy yếu. Hỏi cần hỏi ông Tám hay hỏi người nào hết. Mặt mày còn yếu gì ở thế đó tôi. Tự phát đó. Thế. Cho nên những người tu nó đưa đi tìm Phật, tìm Thượng Đế vô. Tôi cần tìm tôi. Làm sao tìm ra cái bản chất thực chất của mình. Đó, mới là mình thực chất của mình là vô cùng. Mình thấy từ thuở bé ra đời mình đâu có biết năng ăn nói gì. Bây giờ mình tiếng Việt Nam nói thông thạo rồi qua nói tiếng Mỹ cũng rõ gì đó. Rồi qua về sau có cái tiếng gì cũng không có sợ. Mình thấy rồi. Mình quán thông những sự việc tại thế gian. Khi mà thông sự việc của thế gian là mình đi đâu? Đi thực hiện thiên đàng với đâu nữa. Thấy không? Mà mình còn sợ. Mỹ nó nói mà tôi nói không lại, sợ không. Nó cũng tâm linh. Nó nói gì? Nó cái bàn, cái ghế, cái xe, cái cổ, cái ăn, cái bú, ỉa vậy chứ nó nói gì hơn đâu. Nó không nói gì hơn. Tại sao mình phải sợ? Mình quán thông nó mình dễ học hơn. Chứ tại sao tôi không đi học trường mà tôi cũng vẫn nói tiếng lên. Biết gì tôi nói đấy thôi. Mà nếu nó chê tôi thì nó cắt nghĩa tôi, bữa sau tôi học lên. Tôi nói nữa. Thấy không? Nó chê, nó giải thích tôi không thích nữa. Nó có mất. Mà tôi chịu học hay là không? Tôi chịu học tôi mới nói được chứ. Tôi không có chê nó. Tôi chịu tôi học thì tôi đi tới. Thấy chưa? Còn cái dẫn tôi vô trường mà tôi chê nó không bao giờ tôi học. Thành gì hết. Vô là tôi thấy tôi thua suốt thiên hạ. Tôi phải học, tôi chấp nhận, học được nhận. Không học nhận làm sao tiến. Cho mình tu tại sao bắt sơ hồn pháp luân thiền định là học nhận như vậy? Cái không ngồi cục đó là học nhận, người ta đi chơi, bắt làm điều đó là học nhận. Nhận rồi mới thật tự vi. Còn nhận chưa đạt, không có làm được việc gì thế gian mà không có đi tới thiên đàng, không có chỗ nào thanh nhẹ cho mình hết. Nguyện gặt hái như sự nặng trược của nội tâm và hướng về dâm dục để thôi. Chỉ có tiếng chỉ nói. Thấy không?
Những cái bài mà tôi tầm tôi ở đâu? Ở đây có nhận được không?
Được.
Anh nói cái chuyện đó. Thì đương nhiên nó có bao nhiêu năm rồi chứ nó nói ào nó chân thiệt.
Nên tôi cho anh biết rằng anh chưa hiểu một tí về chân thiệt. Ngồi êm để tôi nói cho nghe. Mắc hồ. Hồi nào giờ đâu có ai dám mà nói. Chưa hiểu một tí về chân thiệt. Một cách nghĩa một hồ. Sao tôi đi tiêu vô. Không ai dám mà nói như vậy.
Chứ về chính trị tôi nói.
Dù cho anh làm thủ tướng Việt Nam chưa thằng nào hiểu một tí gì về chính trị. Trước tiên biết. Rồi đâu chắc cho tôi sẽ hiểu. phải tìm cách cứu cả hai mới là chỉ có thể nên. Cái đó mới đem lại thay bệnh như vậy. Giết một bên cứu một bên. Dù cho đó không?
Nguyên lý cái này trong bây giờ người.
Đó. Nhưng thì nghĩ bây giờ nó bắt trước nó làm cái này này.
À.
Cứu hai bên này. Bây giờ hai bên miền Bắc như miền Nam có hướng về miền. Thật sự. Đi chính trị này hay. Cái đánh Hà Nội nhưng mà nó cũng vẫn cứu Hà Nội. Cứu nhân dân chứ nó không chính phủ, cứu chế độ. Rồi cái chuyện mà dân xử chính phủ đó sẽ có một ngày. Đi Mỹ, đi khó, nó thắng rồi. Thắng cái chính trị tại Việt Nam. Nó đâu có thua, Mỹ không có thua. Bị thua chính trị tại Việt Nam. Bây giờ anh đi tới miền Bắc, người ta cũng đòi mua đồ Mỹ. Vô miền Nam thì khó nói. Ông Mỹ mà đi lạc đường cũng có người ta bảo vệ. Nói vậy. Đó lạ vậy chứ. Cái chuyện mình thấy rõ vì có bằng chứng, không phải là mình nó nịnh. Thật nó như vậy đó. Bởi vì tôi ở Việt Nam tôi 78 ra. Cán bộ mấy chục năm. Mỹ ở Mỹ mà luyện bộ nguyên tử trong đó có tao. Tao chịu. Đó. 30 năm mà. Kháng chiến mà về la vậy đó. Bi lô. Thấy không? Thì thầy nghĩ là rút lui mình thắng. Nhưng kia nó phải xa lầy. Bởi vì anh cả đã anh chiến tranh thì phải tiêu hao. Mà dễ gì xây dựng được cán bộ cộng sản. Cho mình lòng cốt khó xây dựng. Bởi vì cái thằng này hoàn toàn không tham một xu gì nó mới làm cộng sản được. Nhưng mà trong cái thời chiến bao nhiêu năm rồi, 30 năm, thì con số mà trung thành nó chết lần lần. Ta tính cái bài toán nguy hay ở chỗ đó. Rồi bây giờ trở về thì nó kêu đánh Mỹ cứu nước, đuổi thằng Mỹ đi rồi đi nữa. Một cái thằng mà đánh được thằng Mỹ đó, nó cái thằng đó đầu óc nó sáng lạ. Nó thiếu thằng nào xâm lược nước tao là tao không chịu. Khi mà nó đuổi thằng Mỹ đi rồi xây lại có Nga thì nó đâu có chịu. Cái bài toán của Mỹ ta tính rồi. Thế đó, người Mỹ ta tính sáng suốt. Nó xây lên nó thấy rồi tôi đâu có chịu. Hồi trước Mỹ nó ở xứ tôi nó không phải vậy. Dù cho nó ở tôi nhưng mà nó cho tôi cái gì. Bây giờ nó, cái của tôi phải đưa hết cho anh à. Còn thấy rõ hơn nữa. Thì tự nhiên nó là, tự nhiên nó bây giờ nó nghĩ ai giờ. Cái ông đó là hồi trước thiệt giúp mình. Và tại mình mê muội trong cái lý thuyết sai quay. Nên mình cứ đòi chấm, đòi chấm, đòi chấm. Rốt cuộc bây giờ mình làm tai họa cái sự sợ thì ăn năn hối cải, ăn năn hối cải à. Muốn người Mỹ trở lại nhưng mà người Mỹ nó đâu có bước vô Việt Nam chi. Bây giờ nghĩa là thiếu gì người Nhật đồ này kia nó cũng vô được gì. Thấy không? Tôi giúp nó chỉ giúp ở bên ngoài thôi, nhưng mà cái politics nó thắng. Bây giờ người Việt Nam trở lại không có tin người nào bằng tin người Mỹ. Sự thật đó nhỉ,
cũng làm mọi người ai cũng ăn Mỹ cả
đó. Bây giờ nó thành thật giúp đỡ cho anh được tự do. Còn là bên kia không có. À. Rồi cái mình miền Nam thì khỏi nói. Ông uống bia quen. Anh chi sư quen. Hỏi còn nói. Thích đâu. Tao đi ở cho nó tập một xíu. Bây giờ tôi không phát kinh như thế. À, nó đâu có chịu. À. Mình tôi ăn học lâu thôi. Nó còn không chịu. Nó bắt cho tôi đi học. Mà bây giờ tôi có cơ hội đi học. Nó không cho. Nó nói tôi nguyện. Nó không cho đi học. Cái đó không tiếp tục. Hết thời. Ngay miền Nam cái politics thất bại, chính trị thất bại, miền Bắc còn thất bại nặng hơn. Nguy quá rồi. Rồi bây giờ có ông Trung Quốc, ông đi ở biên giới, ông đi chơi không à, cũng chết rồi. Bây giờ ông Nga nói tôi sẽ nuôi toàn dân, anh cứ đuổi thằng Tàu đi. Ký kết rồi, đuổi thằng Tàu đi rồi. Vì thằng Tàu nó không có ở trong nhà nữa, đi chơi biên giới không? Cũng phải giữ nó, triệu thằng đi chơi tôi cũng phải chịu rử thằng đi chơi chứ. Nuôi triệu rử nó cũng chết cha tôi rồi. Rồi ai nuôi, ông nuôi, ông kêu tôi đuổi nó ra. Kêu tôi quánh nè. Ông nuôi mất tiếng á. Thì phải ông đã đừng xa lại, mà ai làm ông xa lại, ông Trung Quốc, ông Nga xa lại. Bài toán rõ ràng, bây giờ ông này nó hô tiêu diệt hết. Làm sao ông tiêu diệt luôn? Con thấy chứ. À, anh là Việt Nam anh vô Liên Hiệp Quốc rồi, thằng Trung Quốc cũng vô Liên Hiệp Quốc rồi. Anh đánh cái bùng Liên Hiệp Quốc nó băng hộp của cho anh đánh. Anh cũng kẹt nữa anh. À, thấy không? Còn nếu anh không vô Liên Hiệp Quốc anh có thể là quấn tà bậy được. Anh vô Liên Hợp Quốc có quy luật quốc tế rồi mà. Anh đâu muốn anh đem quả tiền cho tới tăng để làm gì? Giết hết Trung Cộng là đâu có được.
Thành nó bị kẹt ở trong luật quốc tế Liên Hợp Quốc.
Hay lắm.
Ông trời đang quá nhiều.
Tính ra cái thấy rõ ràng. Nghe không? Cho nên những người, những sấm truyền rồi người ta nói thiên cơ là rất rõ. Người phạm không thấy.
Yeah.
Nhưng mà con người muốn thay đổi cái trí tâm của người không mất thời gian được.
Yeah.
Nôn nó có được. Hả?
Yeah. Con đọc báo nghe nói là Trung Cộng nó cho tàu bè chiến hạm đi tuần tiểu với chiến hạm.
Như thế rồi nó sẽ gây tới cái dân giết dân, dân giết cán bộ giết cán bộ. Hả mang rồi.
Yeah.
Đó là điều hiu rồi. Yeah. Lúc đó mới có việc cứu kịch. Nói đâu người ta nghe đó. Lúc đó mà cả thế giới trở về kiến thiết này.
Yeah.
Mới được. Việc niên liệu trung lập. Còn có nhiều năm xong chuyện về khổ lắm. Rồi những người ở ngoài này tu làm sao về được? Tu về được. Thế à, tụng với chuyên môn mình. Ở đây mình học chuyên môn. Thế sao mình tháp tụng những công ty chuyên môn nhiều giúp nước? Đó. Một bất chiến tự nhiên thành tự nhiên nó phải rã xong. Chẳng nữa, bây giờ cái cạnh giặc không phải bên ngoài đánh vô nữa. Bên ngoài lực lượng mình 30, 40 làm gì? Trăm cũng không làm gì hết. Cái lực lượng nhân dân này mạnh nhất. Nhân dân bây giờ nó không chơi. Không chơi nữa, tuyệt đối không chơi nữa. Anh xạo, anh kêu đóng tới rồi giờ anh hốt này. Cứ hốt hoài, cú này hốt cú nữa, nó không chơi nữa. Chẳng không chơi nữa. Thấy không? Khổ. Cho nên cái chuyện nó không phải là ý muốn, nhưng mà cái thời trời chuyển như vậy. À, rồi những người đó, nghĩa là khi mình đẩy người ta vô giết tường, thế nào ta cũng phải có một hai cái lẹt xong hết chỗ rồi. Hắt được là cũng hắt một hai cái được tính theo tính, phải không? Tự nhiên là đi tới mức cùng mà chính phủ phải có chỗ đứng trong lòng dân. Chính phủ không có chỗ đứng trong lòng dân thì chính phủ nó kể không có chính phủ. Để đi tới chỗ vô chính phủ. Chết nhiều. Trả thù. Chết nhiều. Sẽ tới. Còn mình ở ngoài này cũng không phải là chuyện may mắn đâu.
Yeah.
Ở ngoài này mình biết tu thân.
Yeah.
Mình biết nghe là cái giống dân Việt Nam những đau khổ. Đau khổ đó là Thượng Đế à. Cho mình học cái vô cùng để mình hiểu cái phần hồn của mình bất diệt. Thì mình thấy lập lại trật tự của chính mình. Để mình ở xứ người ta yên ổn. Và cái hành động của mình cũng có thể ảnh hưởng người ta. Tuy rằng mình ăn nhờ ở trực nhưng mà người hiền lương không làm điều sai quay. Nhưng mà cái hiền lương đó sau này mới được trở về hội tụ ở Việt Nam. Sau này không có người hung dữ nữa. Phải có người hiền. Đó nó mới làm cái gương lành thế giới. Nha. Nó gặp chiến tranh biết bao nhiêu nhưng mà nó hiền lương, thông minh, lo tu, triết lý. Nó vững vàng. Nó xây dựng đất nước. Và xây dựng với một cái văn minh, siêu văn minh là chỉ cái triết lý cao siêu. Mà mọi người đều biết và đều thực hành. Cho nên bắt buộc nhiều chừng nào cái đầu óc sáng tạo của anh ta nó khai triển. Như tình trạng những người mà được cải tạo đó, được miếng sắt nó chế được cái gai. Nó có cái gì lạ là nó biến chế được. Trong cái đầu óc sáng tạo nó có sẵn. Cho nên con người đi tới đường cùng là có sự đóng góp về sáng tạo. Rồi sáng tạo đó cho chánh nghĩa, cho đường lối chân chánh. Mà để đem lại vào hòa bình chứ không phải cho cướp giật nữa. Hết rồi hết chuyện cướp giật. Ở tương lai không có sự. Qua nhiều giai đoạn khổ lắm. Cho nên mình tu là mình lập lại trật tự. Mình cũng nhìn nhận là sự sai lầm và sự chậm tiến của chính mình. Mình tu với một phương pháp trực tiếp để lập lại trật tự. Hòa hợp tất cả càng không vũ trụ. Tình thương như vậy. Sau này mình mới làm gương lành cho mọi người. Mình đã hy sinh rồi, đã trót hy sinh, mình phải hy sinh một giai đoạn nữa. Sửa mình để tiến tập. Đó. Mới về đóng góp cho sự sợ. Chứ mình về mình đứng mình thua sút hơn những người mà đã tranh đấu cho mình. Mình nói năng không thích hợp. mình có chỗ kiêu hãnh khinh dễ người của xứ mình thì làm sao mà người ta hợp tác với mình, nhớ không? Cho nên con người phải ở trong cái đạo đức nhiều hơn, thực hiện tình thương và đạo đức mới trở về được. Còn nếu không thực hiện tình thương và đạo đức rồi về mình lợi dụng để làm giàu nữa thì không có cái chuyện đó. Lãnh địa vị cũng chẳng có cái gì, nhớ không? Cho mình cũng thèm nữa. Tôi đóng góp một cách gì để thực hiện tình thương và đạo đức cộng đồng.
Có thể là cái có những người ở trong cái pháp lý vô vi này họ mới thấy rõ cái giá trị nó nằm ở bên trong. Cái giá trị chân thật nó không phải nằm ở bên ngoài, cái thế giới bên ngoài
đó.
Nhưng mà nó nằm ở bên trong, bên nội thức, trong nội tâm như thầy dạy đó. Thành như vậy khi mà đã thấy được cái đó rồi thì họ không đặt nặng cái giá trị ở bên ngoài, bên ngoài giải cảm, bên ngoài vật chất nữa. Do đó cho nên những người đó họ mới có cái chỗ nương tựa để tiêu hóa đời đời, thì khi đó họ không còn mang đến những cái lời tạm bỡ ở bên ngoài, thì cái đường tiêu hóa cũng được xây dựng cho bên ngoài nó mới vững chắc. Thế còn những người cái thế gian, những cái đạo pháp mà ví dụ họ tu mà hướng về ngoài đó, hướng ngoài thì có thể là do đó mình gây ra những sự độ và
yếu lạc
và hiểu lầm, và cái đạo đức chân thành cũng có.
Cho nên ở Việt Nam bây giờ ở trong cái tình thế của người dân bị bắt buộc, không biết nói. Tình cảnh của mình hiện tại không nói được với người ta, cho nên ngậm miệng là chỉ có tu thiền như vậy. Đâu có được nói bây giờ. Nói gì cũng đi cải tạo mà nói gì. Không có nói được. Cho nên người dân bây giờ cái êm ngay miền Bắc tới miền Nam, không biết nói gì hơn. Nhưng mà có cái pháp tu thiền là mở được.
Đúng, hành động yêu thương yêu đời, yêu yêu này để cứu một người đó, không có đủ chúng sanh.
Cái lâm ly bi đát hiện tại mà có những cái lời thơ và dẫn giải cho tâm hồn chuyển hóa siêu thoát có đâu. Nên ta ra cái mới cái lạ để chúng sanh. Mọi người nào biết tìm, sau khi tôi bỏ xác tôi đi rồi, người nào biết tìm đó của vô tận quá, siêu siêu vô cùng. Nhưng mà thượng đế mượn hai cái cánh thách đã điêu dạng để khắc lên những cái gì ghi chép cho tâm linh. Bà nói bất cứ trạng thái nào, giận hờn nói đủ thứ trả lời thì nhiều lắm. Nhưng nhận được cái thơ cái anh im đọc, đọc tới đó tắt tiếng không dám đọc nữa, nói tốt tiểu đọc nhé. À, tuần qua cái thơ tôi đọc rồi, cái anh im tự nhiên ở trong này cười. Cười như là chút chút, như là không nhả đâu. Cười quá thì cũng tục tiểu hơn bả nữa. À, cái đó nó mới hay. Bởi sao tôi kêu tôi photocopy gửi qua đây.
Cũng có thì giờ đọc tiếp bằng.
Những nhà trí thức là bể ốc. À, sao lắm. Bạn nói tục tiểu như vậy, nhưng mà rất cũng hay. Vô cùng.
Chứ mà bà đừng bà bể đầu á, ba, ba ngày, khóc ba ngày. Bây giờ ngổn nổi. Bà tức quá. Bà tức thầy rồi, bà tức luôn rồi em luôn. Vậy,
làm hư đạo.
Bắt thầy bắt chắc. Chứ khi mà thầy muốn giết cái đó, thầy phải đọc lên cái đó. Nói sao thầy nhận của bà em. Thì thầy đọc lên lần khi trong cái cuộc qua, bà nghe cho bà nghe không được.
Nó khóc tức. Nó cũng nghe
cái
thông tin trước. Ok. Bà
là bác em. Bà nghe bà. Bà
nói. Bà chấp mà. Bà là bác em.
Bà không hiểu trạng thái của cha là ở đâu. Trong cái lâm ly ô trượt cha có trong đó mà nó không thấy. Cho bây giờ tôi chỉ trong cái lâm ly ô trượt để nó tầm đạo. Mà cái thằng kêu bờ cũng đắc đạo. Chứ không phải là thằng kêu bờ cũng đắc đạo. Nó có cái lạ thường ở chỗ đó, chứ không phải thằng bận áo tu đắc đạo đâu. Cho nên nếu bận áo tu đắc đạo, địa ngục đâu có giam mấy thằng thầy chùa, phải không? Người ta không hiểu cái văn minh mà tôi đã mở ra cho họ, họ không hiểu.
Kỳ lắm, người ta không biết.
Phá mê phá chấp của người mà không phá mê phá chấp, làm sao có ổn định gia cang, làm sao mà lập thành quật Phật quật, làm sao chưa đổi thành sao về quật được. Thì pháp mới phát chấp. Chuyện nó không có nghĩa lý gì. Cho nên trời Phật vẫn cho phép. Nhưng mà giới hạn. Thấy không? Giới hạn trong thể chất của một người. Mỗi người đều giới hạn.
cho phép nhưng mà giới hạn. Nó lạ đó, nó nói ba phải là vậy, cho phép nhưng mà giới hạn, đó là ông trời làm. Thấy không? Con người, con một người đàn ông muốn gặp người đàn bà, muốn ăn thịt ta vậy. Muốn nó vậy đó, hùng hổ vậy. Nhưng mà được mấy lần. Mấy băng ca chơi đi, có làm gì đâu. Cho nên nhiều người đàn bà nói, xong chồng tôi nó đòi hỏi, tôi cứ lắm tới, nó nhào liền, nó đòi gì. Phải không? Em. Không có gì đâu mà chịu nói. Bị giới hạn rồi, có làm gì. Ung ung ảo ảo chút rồi đầu hàng, nó làm gì đâu được, lúc sợ. Ông trời đã giới hạn trình độ của nó rồi. Trời gì? Nhiều người cứ cố chấp trong cái vụ đó mà tu. Kè. Khóc này kia kia nào. Yến chuyển hết. Tôi bây giờ tôi phá mê phá chấp cái vụ đó. Để tôi xây dựng ngay trong gia can mà tu thành Phật nó mới hay. Tìm cái lối thoát cho những người đang bị kẹt. Tìm lối thoát hết. Mấy cái thằng thanh kinh tịnh kia đắc đạo, một cái thằng điên cút không đắc đạo, ăn cút bỏ giao thành Phật. Phải không? Cái thằng dâm dục mà nó diệt dục rồi thôi đó, cũng thành tiên thành Phật ấy. Có gì đâu. Mà phải cho nó ý thức rõ nè. Cái dục là cái tiếng nó vô cùng. À, cho nên đòi hỏi người thế gian nó cũng vô cùng. Cái dục là ham muốn, ăn cũng ham muốn mà, nói chuyện cũng ham muốn, cái gì cũng muốn hơn không à. Đó là đi đâu vô cùng. Thấy chưa? Cho nên để cho nó hiểu cái điểm vô cùng của nó, mà nó giữ trong cái thế vô cùng để nó tiến, thì nó mới thoát nạn. Mới thoát nạn.
Như vậy cái sự hiểu, sự không hiểu mặt giúp cho người tu, thì những người đạo du thì sự công phu thực hành cũng đầy đủ, nhưng mà sự không thu hoặc giúp biết kiến cặp.
Đâu có phải cái công phu là cái vun bồi cái ý chí. Mà khi thông hiểu đó là nó làm cho cái ý chí nó vững, thì cuộc hình hương của nó đúng đích xác hơn. Chứ đâu phải ngồi một đống như mấy cục đá thành Phật hết à. Mấy cục đá nó cũng trâu đó chứ. Nó đâu thành Phật. Không phải ngồi một đống mà thành Phật. Ý chí của nó luôn luôn vững bồi và sáng suốt, giữ vững lập trường. Đặc hạ. Cái lập trường của nó là thương yêu, tình thương và thảo thực. Mà lập trường của nó luôn luôn từ mọi trạng thái và quy về mọi trạng thái. Sao? Thì cái kiến thức của nó lớn rộng lắm. Nó bị kẹt.
Lễ tạm vật. Ấn Độ, bố ông không thể cuộc chiến với nạn và nó được chết của mình.
Còn buộc cái này không nên mà buộc có bầm
cũng như bây giờ mình ăn cái này, mình nhờ đỡ cái này, nhờ đỡ của Thượng Đế, mà Thượng Đế cho trái mùa là mình không có nè.
Nhưng mà tại đó rồi mình mà cái tự túc
là mình tu ở đây này, mình gom cái thanh điển của mình biến thành cái xa vệ quốc, rồi mình đem đó mình đóng lưu nghị vô đó mình ở. Có nhà có cửa trong này có hết rồi,
mình ở cùi cục ở cái gia cũng ở trong đó rồi. Mình lên thiên đàng mình cũng lắm gắn như đó rồi.
Có bàn
đầy đủ, cũng như cái kia đầy đủ, một cả một cái xa vệ quốc mà nào không cũng
cái đông người có xa
vệ. Nhưng mà cái xa vệ quốc trong đó lục căn lục trần có đủ hết, một nước của năm. Mình làm chủ một nước của mình.
Như vậy còn đơn family unit, society unit, cái đơn vị gia đình.
Cái đó nó có trong cái tổ chức của tiểu thiên địa có hết.
Như vậy rồi mình cũng có sống một cộng đồng.
Ừ, có. Có đủ hết.
Có đường xã, có
nhà, có hết.
Có người
có bao nhiêu triệu cây số trong mình có hết. Phật quốc mà.
Thì thưa thầy, như vậy là cái đó là tất nhiên là từ trong này phát triển khác ra rồi. Tự lập thôi.
Ừ.
Như cái đó là phần thánh điện. Thường này phân phương, phân vút.
Không có lấy. Anh đấy cần khuyên thôi. Chứ không có quyền gì lấy của ý. Nó tự tạo mà. Không phải nhờ đỡ. Những người tu này là tự tạo hết.
Thành ra có việc Phật muốn có thể ở trong kẹp cùng thanh cũng được. Còn muốn đi ra làm việc từ Thượng Đế là tùy.
Ừ, tùy. Hãy chấp nhận là đi.
Nhưng mà ví dụ như vị Phật A tới đó, tới cái chỗ nó không nó động một cái.
Ừ.
Vị Phật B
nó đó
gặn
lại bên đó, kế bên nó ở. tùy theo trình độ của nó, bởi vì sự công bằng.
Yeah.
Tùy theo trình độ. Yeah. Như chỗ ông Phật này cao hơn chút thì ông ở sen ly, còn ông mà thấp thì ở thấp chút. Từ số nhẹ trong đó nó có cái trình độ của nó.
Yeah.
Riêng biệt.
Cũng có nhà sang, nhà sang, nhà không sang.
À, nhà sang, nhà không sang.
Nhưng mà mỗi ông người một cõi ấy, khu vực
làm vô một cõi.
Làm vô một cõi. Mà cái chỗ đó là không có gì.
Không có gì. Không có nhờ đỡ ai.
Nhưng mà chỗ đó là tâm điện giới nữa, thành ra trong phải tâm phụ trụ này.
Điện giới. Phụ trụ này đâu có. Chứ chỉ có tâm.
Yeah.
Nãy ta nói over equilibrium là hư không đại định á.
Ừ, hư không đại định. Nó equilibrium rồi, nó còn qua cái equilibrium rồi. Nó còn đại định. Nó over equilibrium. Chứ đó phải có điện viết. Nó over. Equilibrium là đã quân bình rồi, mà over. Thì nó mới quản lý này. Rất đơn giản mà dễ hiểu á. Hả?
Cái đó là chỉ có thầy mới hiểu
được, còn
thế gian có ai mà hiểu được cái đó đó. Cái over equilibrium có ai mà ý niệm được. Thì cái đó thì như là
cái đồng ý ông ra, nhưng mà cách nghĩa nó đúng. Nó đúng vậy đó.
Nó,
tôi đã thanh tịnh, nhưng mà ngoài tôi còn cái thanh tịnh nữa. Sao?
Mà dịch, mà tiệt ba là nó tiếng nó sẽ là vậy, nên dịch đúng sao? Thì nó không có gì cả. Không có gì cả, mà làm sao gọi là có cái gì. Làm sao gọi là nothing,
nếu over equilibrium là,
yeah,
là cũng có thể,
yeah,
equilibrium là niết bàn rồi đó,
yeah,
mà over equilibrium là có thượng, yeah, đế có quyền quản lý cái sự quân bình đó,
yeah. Nhưng mà rồi một vị Phật mà về tới cái chỗ mà biệt lập đó rồi thì vị Phật đó ví dụ như muốn đi đâu trong ra không được, muốn xuống đâu cũng được,
muốn đi đâu đi,
yeah.
Bởi vì tôi có xe hơi, tôi của tôi, tôi có nhờ của cha mẹ đâu. Tự lập mà. Phật là có người tự lập.
Như vậy ngài có thể đi đâu cũng được, ngoại nào được.
Không có bắt bò.
Không có bắt bò. Còn thường đế thì là ở tại cái quả chúng thiên.
Yeah. Thường đế thì limited.
Thường đế thì limited.
Ngày vô thường đế phải có giấy phép mới vô được. Không có chứng chỉ không vô được.
Và vô
tập quốc tới người nào có khả năng thì tới.
Dạ. Yeah. Nhưng mà chỗ cha ở trên đó, cha có cái chỗ riêng, cha ngự riêng
này. Có cái chỗ
là... Nhưng đồng thời chỗ cha làm việc
đó. Cha làm việc cũng tùy nơi trình độ của mọi người. Người nào mà thấy như là tới trình độ đó thì gặp trình cha nơi trình độ đó. Mà người nào được cao thì gặp chỗ cao hơn.
Ừ.
Ngài là đấng vô cùng thì chỗ nào này cũng có office. Ngay địa ngục cũng có office của Thượng Đế. Ông vua Diêm Vương là ông ai nữa? Vua là ông à. Rồi bây giờ trong tiếng thiên địa mình, hồ mình là vua rồi đó, ai nữa? Ông với ai nữa?
Ông.
Hả? Vua nè.
Ông vua này. Vua này.
Hả? Bá cũng vậy, cũng vua hết. Chủ nhân âm mà.
Nhưng mà thì dù như bây giờ cái lý này thì cũng là phải có thường để tắm là mới có cái. Chứ chúng tôi tự nhiên là đâu còn có được.
Mới có chủ
trương trong thường để mới ra.
Có cái chủ trương nó mới thành.
Dạ.
Mà cái chủ trương đó là ai rờ được. Nhưng chỉ thấy cái trai thôi. Mà ngồi thanh tịnh mới thấy chủ trương nó thiệt là hay.
À, như vậy. Dạ. Rồi còn từ trường để mà ra cái chủ trương. Từ một cái căn cơ, từ một cái nguyên căn nào về đi
qua. Mà cái này là trí khôn của người thế gian.
Trí khôn.
Đó là biểu hiện trí khôn của con người.
Biểu hiện trí khôn.
Cái chai là biểu hiện trí khôn chứ không phải cái chai đâu.
Dạ.
Biết được trí khôn mới biết được
cái này. Cái trí khôn đó từ trong cái luồng điện mà vô vi, luồng điện mà trụ điện vô vi gì đó mà tạo thành ra cái đó.
Người ta đâu có, đâu nói dịch nó ra, cái chữ đó là học chữ đó rồi. Hoài nói chuyện nè, nói chuyện nè.
Lê Phật Đảng, tụi con tình cờ ghé lên chơi thôi, trai rủ đi, tụi con mua đi, ghé đi qua Tâm Châu. Người cũng thay mặt Tâm Châu, là lấy qua tỉnh Tâm Châu làm sao. Tình cờ ghé tới, rồi họ đọc cái bài diễn văn này kia, còn ông lên dịch từ ra tiếng Anh, một bài nói về kỷ niệm Phật Đảng, trong đó nói đó. The Lord, the Chakya Muni, kêu ở Đức Thích Ca là Lord, là Thượng Đế, là Thượng Đá, Lord.
Còn nó không chạy khỏi chữ Lord.
Lord.
Dịch ra ha?
Dạ, dịch ra. Lên ta gọi là Thượng Đế. Thượng Đế Đức Ca Muni, Lord.
Câu.
Đức Chí Tôn. Thì cũng là họ lầm lặng giữa trắng về Phật chùa là bây giờ một bao đám một hàng người là chỉ có một người hòa manh.
Không sao mà biết được Thích Ca là cũng đại phước rồi.
Dạ.
Người nào mà tôi biết được Thích Ca là đại phước đức rồi, dễ gì biết được ngài.
làm được cái ca là trực là cha là để dùng để
thì biết được ngài là biết cái kia.
Còn như cái chùa đằng đây thì
mới tu là dắt từ nhiều lắm, đi trực tiếp mà, thành ra người ta làm sai lạc con đường mình phải nói, không nói thì được, mang ơn ngài công bằng lắm chứ đâu có phải là như người ta tưởng tượng là sợ, đâu có muốn ai sợ, đem tình thương cho khắp các nơi, người nào có ý chí bất diệt thì nhất định là phải gặp.
Ở trên ngài biểu hiện ra bằng một người trẻ,
tùy thức của mình, tùy thức trình độ của mình, sang tới đâu mình thấy ngài tới đó, chứ không phải nhất định cho người ta mà làm mục tiêu để tấn công hoặc đâu có bị tấn công. Dẹp thì nói tiếng Việt Nam thì cho người Nam dễ hiểu là y nghe không nổi nhé.
Quên đi góc
hả?
Quên đi góc,
mình nói một cái là y khứng à. Tôi người Việt Nam mà nói rõ đi, thấy không? Còn nói tiếng Nho tôi cũng hiểu, tiếng Tàu à. Tôi bây giờ nói tiếng Việt Nam cho được mọi người nghe được tôi trả lời. Đánh nhẹ nhau à.
Khối trượt mà nó đông đảo như vậy, địa ngục nó đông đảo là chỉ khối thanh, khối Phật tiên cũng đông đảo. Là mình chỉ cái bao lần.
Tức triệu triệu Phật chứ đâu phải là Phật. Có ông Phật nào không nói mình tao đâu. Hả? Nhưng mà... Phật là không có dành ăn của anh ta mà nói chuyện độc tài thôi được. Cho nên ngài nếu Phật tâm là ai cũng là Phật hết. Nhưng mà Phật còn trượt hơn Phật thanh đó thôi. Rốt cuộc nó phải quy về cái thanh sáng suốt.
Nhưng mà sự tu, ví dụ như một vài người tu thì người ta nói như là lâm tâu mà từng người đắc đạo hình như là từng họ gì đó họ nói vậy đó thì Ngọc Hổ. Thì họ nói như vậy thì chứng tỏ là cái sự tu khó lắm, cái người thành Phật rất ít. Ví dụ như bây giờ một vài người tu hay là triệu người tu có một vài một ít vài người thành nó
chút xíu rồi nhòm đó, bởi vì người ta phải có trì kỳ trí không
à.
Chút xíu còn giận còn hờn là chưa có quân bình
à.
Cho nên người ta để thử cái tánh thôi một hai câu mình còn giận còn hờn đó là mình còn tự ái, là cái tư tưởng mình chưa quân bình, làm sao mà mình trở về Phật được
à.
Cho nên mình sửa cho quân bình mình mới trở về Phật được.